là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Nay ta chuyển đề tài rồi. Thật sự ra nó có câu kế: giờ buông thư chúng con nằm ngửa, trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật, là nằm nghiêng về bên phải, rất hợp với y lý, vì nằm nghiêng bên phải gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu, xin thầy giải đáp cho con rõ. Thưa đại chúng, khi chúng ta nằm ngủ á, thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè trái tim mình. Thì tim nó bị đè vì tim nằm bên trái, mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn, hay là mình bị dễ bị có những giấc ngủ nằm những cái ác mộng. Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể, suy tư, chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành thử ra, nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình sau một ngày mệt mỏi. Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nhiên à, phải không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân là mình đè nó lên đó, đôi khi mình không thoải mái. Vì mình nằm ngửa là mình buông thư, đã nói là buông thư mà, thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết, rồi mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở. Và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút, nhưng mà nhờ như vậy sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta rất là sảng khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng, sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi. Ví dụ như nói thiền, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai, vân vân. Cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng 1 giờ, 2 giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không, mà chúng ta phải thiền trong mỗi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu, mà thiền là cách sống. Thiền là cái gì nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất, bởi vì nó không còn đi đứng, không còn sự động tĩnh nào nữa hết, thì sự tịnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống, chứ không phải thiền. Cho nên nói pháp môn, thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông cũng là một từ tạm gọi thôi, để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi. Chứ còn đã là thiền thì không tông, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chị bình thường là tốt rồi. Thưa, nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần. Một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó. Có cái duyên là nhiều khi á, mình ở nơi mình có những cái lực nào đó mà một cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhưng người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không không tốt, vì không có gì sợ hãi, mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ mau giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắc vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên, mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó, nếu mình có là một sự đặc biệt. Quý thầy có dạy khi ngồi thiền hay chỉ ngồi yên tâm không cần suy nghĩ gì cả, có thể nào và làm sao mà tâm mình không nghĩ gì cả được? Dạ thưa, không phải. Ngồi thiền không phải là không suy nghĩ gì hết, mà là ngồi thiền để không suy nghĩ lung tung. Chứ nhất định phải có một cái để mình suy nghĩ. Nếu mình ngồi đó mà không suy nghĩ thì mình là khúc gỗ, mình là robot. Phật giáo không chủ trương cái đó. Mà Đức Phật biết rằng chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cách làm sao việc nào một việc thôi. Thí dụ bây giờ trong khi mình ngồi không lo lắng gì hết, chỉ một việc thôi mà quý thầy thường hay nói mình quán tưởng gì? Hơi thở. Quán tưởng hơi thở, lấy hơi thở làm cái điểm mục để đưa cái tâm mình trở về. Mà nếu mà mình không có quán hơi thở thì mình lại nghĩ cái khác. Tiền, bạc, nhà, cửa, công ăn, việc làm, mà tất cả những cái đó nó làm mình bấn loạn lên. Và khi mình càng lo lắng hơi thở mình càng hỗn hển, mình càng khổ đau, càng mệt thì hơi thở mình nó không điều hòa. Và hơi thở một khi điều hòa thì sức khỏe mình nó trở lại bình thường. Cho nên điều hòa hơi thở là một phương pháp chữa bệnh từ thân cho tới tâm. Mà tại sao không lấy cái khác mà lấy hơi thở? Bởi vì hơi thở là gần gũi với mình nhất, và hơi thở là thiết thực với mình nhất. Tại mình không còn thở là mình chết, mà không còn thở là không còn gì hết, chứ đừng nói là cái gì hết. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Cho thưa đại chúng là hơi thở rất là quan trọng. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Virginia, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa là ở tận Canada, người ta cũng phải hít vào thở ra. Mà xa nữa như ở China, người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Không thở là mình chết. Vậy thì hơi thở rất là quan trọng. Và khi chúng ta trở đưa cái tâm mình trở về với hơi thở được rồi, mình tỉnh được cái tâm rồi, thì những việc khác mình làm nó hay hơn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị muốn làm một món pate chay, nhưng bây giờ mình biết làm. Thì bữa đó mình ngồi mình suy nghĩ, cái gì làm ra mùi, ra màu, ra cái mềm mại như vậy. Suy nghĩ ra được cái công thức làm pate chay là thiền. Trong khi đó tất cả những thứ khác đều vắng bặt hết, tâm thức mình bây giờ chỉ còn một món thôi, là pate chay. Lấy nấm đông cô, rửa sạch, bỏ vô nồi nước để ngũ vị hương, năm cái ngôi sao năm cánh đó, nêm nếm chút cho vừa ăn, nấu lên cho nấm đông cô nó mềm và nó rút hết cái nước gia vị đó vào trong nấm. Xong rồi chúng ta lấy tàu hũ trắng, lấy tàu hũ ki, phô mai đầu bò với nấm đông cô hỗn hợp xay lại cho nó nhuyễn, xong để ra bên ngoài, cho thêm chút bơ đậu phộng, đánh đều nó lên, nêm nếm cho vừa ăn, phải không? Phô mai đầu bò nhiều thì nó béo, và cái màu nấm đông cô làm ra cái màu đen, ngũ vị hương làm ra cái mùi hương vị đó, thì là ba tê chay. Đó là một thôi, chứ còn ba tê chay có cả chục công thức khác nhau, cả chục công thức khác nhau. Trời, tôi muốn ăn tuna chay, không biết tuna chay làm sao. Đậu chickpeas xay chung với lại chicken ham, rồi đem ra trộn mayonnaise vô, nêm nếm có tiêu, sắc dưa leo, bằng hột lựu trộn vô, thì ra món tuna. Thí dụ vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Thì thiền không phải là ở trên cái tọa cụ đó, mà khi tâm mình không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác, chỉ một việc đó thôi, thì là thiền. Cho nên mình không phải ngồi thiền để cái tâm mình trống rỗng. Cho nên Ngài Huyền Giác cũng đã rầy mình ở trong một bài kệ, một bài ca chứng đạo của Ngài: ai có niệm và ai người không có niệm. Ngồi mà không có niệm thì khục gỗ khác chi. Con người mình có bao giờ không niệm đâu, nhưng mà mình niệm cái gì? Có những người không niệm gì hết, chỉ niệm tiền thôi. Có không? Có. Hồi nhỏ nè, trời ơi, lì xì một chút cái chạy vô góc đếm, đếm xong rồi bỏ, cái 5-3 phút sau chạy vô góc đếm nữa. Từ nhỏ là đã niệm tiền rồi. Vậy thì bản chất tham con người có không? Chủng tử tham có không? Ai dạy nó tham mà tự nó tham? Con nít nó chơi với nhau, nó bị người ta lấy đồ chơi, nó hét lên, nó đánh người ta, ai dạy nó? Chủng tử sân của nó có sẵn. Vậy thì mình tu là để thấy chủng tử đó, để chuyển cái chủng tử đó. Mình ngồi thiền, mình thiền định để mình thấy cái đó, thấy cái tập nghiệp đó, thấy cái chủng tử đó. Thậm chí bây giờ mình là Phật tử nè, tụng kinh biết tham rất là nhiều, nói dữ rồi lắm, nhưng mà đi chợ mua đồ sale là biết mình còn nhiêu tham rồi. Người ta mà nói bắp đồng trái ngang, lột từng cái vỏ bắp lên coi hột nó làm sao cho đều đặn. Trời ơi, lột hết nguyên cái rổ bắp luôn, mua 2 trái à. Mình muốn biết mình còn phần trăm nhiêu tham là mình coi mấy chuyện đó là thấy hết. Dưa leo mà bán đồng trái của trời ơi, cầm đo cân nhắm. Thật, không có gì tội hết nha, không có gì tội hết. Pháp Hoài chỉ nói để thật sự ra tu ngay giây phút đó hết. Mình chứng đạo ngay giây phút đó hết. Mình làm xong rồi cái trời ơi, mình cũng còn dữ dội vậy hả? Thì mình nhẹ nhàng đó liền. Chuối mà bán phao đó nghe, một nải ta lặt bẻ mấy cái trái nào ra hết, lát còn đâu 2-3 trái dính chùm rồi nè. Chỗ nào mà bán limit mà 6 cái nghe, mình mua 6 cái đi ra qua quầy khác tính tiền 6 cái nữa. Trời, hay không? Mình tôi mua 24 cùng đó. Về còn khoe nữa. Không hề tội lỗi gì hết, không có tội gì hết á. Nhưng mà mình muốn biết phần trăm căn bản phiền não tham sân si của mình không, còn ngay chỗ đó. Hoặc là bây giờ ví dụ thôi, một người đó họ làm cái gì đó giống mình, mà bao nhiêu người xúm xích lại khen họ hơn là bữa trước khen mình, mặc dù mình vẫn cười đó, nhưng mình hãy quán lại cái tâm mình có một chút gì ganh tị trong đó không? Tự mình biết thôi, không cần nói ra. Tự mình quán. Thiền là vậy đó. Thiền là đủ định lực để thấy tâm mình nó đang diễn hành như thế nào. Đó là thiền, là tu chứ gì đó. Cho nên đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình đi theo đạo Phật là đi theo con đường tỉnh giác, thấy rõ mọi hành vi, ý niệm của mình trong đời sống hàng ngày, chứ không cần nói cúng kiến, bái lại, tụng niệm gì cả. Còn sự cúng kiến, bái lại, tụng niệm là phương tiện trợ duyên cho mình tu thêm. Vì mình không đủ khả năng đọc được lời đó, thấy được cái đó. Chư vị tổ thấy được nói ra hết cho mình, để mình nương theo cái đó thấy mình thôi. Đạo Phật có bao nhiêu môn phái? Có tổng cộng 5 phái: Cái Bang, Nga Mi, Thanh Thành, Võ Đan, Thiếu Lâm Tự. Thưa đạo chúng, Nguyên Thủy Đạo Phật không hề có phái nào hết. Thời Đức Phật còn không có bắt tông, nam tông, tiểu thừa, đại thừa, không có tông môn pháp phái gì hết. Chỉ một thôi là Tăng Đoàn. Đức Phật là thầy lãnh đạo cả một tăng đoàn. Sau 100 năm sau khi Đức Phật niết bàn, trong tăng đoàn có những ý kiến dị biệt, cho nên bắt đầu đó tách làm hai. Mà chữ tách làm hai nó cũng không có gì chống bán nhau, chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi. Một bên thì muốn giữ y chang không thay đổi, một bên thì muốn cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại. Cái cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại đi về phương Bắc, cho nên chúng ta gọi là Bắc, và còn gọi là Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển. Còn các vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là Thượng Tọa Bộ. Hồi trước gọi là Đại Chúng Bộ, rồi Thượng Tọa Bộ ở phát triển ở phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo Đại Chúng đó, Đại Chúng Bộ đó, dần dần về sau, trong nội bộ của Đại Chúng có những người có những tư tưởng khác nữa, cho nên nhảy ra nhánh, nhảy riết thành 20 nhánh. Cho nên chúng ta gọi là 20 bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết. Gọn gãy bây giờ trong Phật giáo còn 2 nhánh thôi. Chúng ta thường gọi là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là Đại Thừa thì đôi khi mình có cái khái niệm là tôi lớn hơn anh kia, mà thật sự trong danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng không có cái nghĩa đó. Nó không có mang cái tính nghĩa là chê ai hết. Mà Đại Thừa là xe lớn, Tiểu Thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ 5 chỗ ngồi, xe lớn 7 chỗ ngồi, thế thôi. Hay là 50 chỗ ngồi, chỉ có cái ý đó, chứ không có cái ý gọi là chê ai nhỏ mà tự xưng mình lớn. Và ngày nay chúng ta nên gọi Nam Truyền và Bắc Truyền để cho dễ dàng, là dễ nghe hơn. Và Nam Truyền thì giữ nguyên thủy, cho nên các vị vẫn đi khất thực, vẫn ăn ngày một buổi và vẫn ăn mặn. Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngài đi tìm ăn, mà các ngài đi khất thực thôi, rồi ai cúng gì các ngài dùng nấy và không đặt vấn đề. Còn Phật giáo phát triển thì chúng ta không còn đi khất thực, mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp, chúng ta nấu ăn. Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn, cho nên chúng ta đề xướng ăn chay. Và trong này mới câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa, không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người, cướp của, làm ác mới phạm giới. Còn cái ăn là anh đi ra đường, anh xin, người ta có cái gì người ta cho cái nấy, anh không hề xúi ai, cũng không vì anh mà người ta giết, người ta cho anh ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục, là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn, không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn có phạm giới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, mình là Phật tử tại gia còn ăn mặn, không có tội, không sao hết. Rồi mình phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày 4 bài gì đó tùy mình. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, cái ăn của mình á nên nhẹ nhàng. Ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được. Ví dụ con gà, con vịt. Còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ. Uống máu chim mới tốt, uống máu rắn mới tốt, thì cái đó là không nên. Bởi vì xã hội không có chấp nhận. Mà mình đi, mình nghĩ ra những cái cách nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân. Nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì? Toàn là dưỡng cái dục, cái sân, cái ác, chứ không bao giờ có cái thiện. Rồi Pháp Hòa ví dụ thứ hai. Thôi thì bây giờ con gì nó chết mình ăn. Mình đi ra chợ đó, tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ. Thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó, chưa hành động giết nó, nhưng mà cái cách giết đã sanh ra. Bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nước sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình. Ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức mình bằng cái ác. Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu. Nhưng mình tập ăn chay kỳ. Và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi, đừng có quá bất thường. Rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về thủy sám pháp, thì khi Pháp Hòa giảng cái bài đó, nói về cuốn văn thủy sám, thì Pháp Hòa nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam. Chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn, mà khi trở về lại bên này, họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó, để cho đại chúng biết là Phật giáo không có bắt mình làm cái gì, nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt. Xin thầy giảng cho thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này muốn biết thì đi về tìm cái bài Pháp Hòa đã giảng rồi, Phật Đản năm ngoái, duy ngã độc tôn. Và chữ ngã ở đây có nhiều cách diễn giảng lắm, nhưng mà cái ở đây muốn nói là gì? Sự tự tại không dính mắc của con người mình. Quý vị thấy trong cuộc sống này nè, các pháp mỗi ngày nó đang xảy ra không? Khen, chê, thương, ghét, hờn, giận, trách, phiền, đủ các pháp xảy ra. Nhưng hôm nào, đối cảnh nào mình ứng xử cảnh đó mà tâm không khổ đau thì gọi là ngã độc tôn. Nghĩa là mình tự tại được với tất cả các pháp đang diễn biến trong cuộc đời này. Vì pháp nào cũng chỉ là tạm. Con xin hỏi thầy, nếu thầy khuyên mọi người ai cũng ăn chay hết và không nên sát sanh, vậy thì những con vật này như heo bò sẽ bị tuyệt chủng. Gì không? Em đâu có nói vậy đâu. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa gặp đại chúng và nói quý vị ơi, quý vị nên ăn chay trường hết đi. Em nói rỉ rả mỗi tuần được mấy người ăn. Khuyên thiện là khuyên thôi, chứ đâu phải chúng sanh mình dễ nghe đâu. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói gặp đây nè, gặp mấy đứa độc thân nè, mấy đứa thanh niên độc thân nói tu đi con, đi theo thầy tu. Dạ dạ, tháng sau nó gửi thiệp cưới rồi. Đâu phải mình khuyên mà người ta làm đâu. Bởi vì sao? Bởi mình cứ phải nhớ rằng chúng sanh phàm phu, tánh tình cứng cỏi, cái tập nghiệp của chúng sanh nhiều lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Thôi bây giờ đừng nói chi mấy người đời, nói mấy Phật tử gần gũi với mình nè, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tùm lum la đó. Vậy mà đụng chuyện nó thôi đừng sân chị. Không được, không sân nó tưởng tôi hiền. Tôi phải nói một lần cho nó yếu tai. Biết mặt đó. Phật tử thuần thành nó mà khuyên mà còn vậy đó. Tới hồi mà sân lên đó, thầy tới, không có thầy ba nào hết. Pháp Hòa nói vậy đại chúng đồng ý không? Đâu phải khuyên là người ta nghe đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, mình không bao giờ diệt được hết người. Mình cái người ác mình giết được, nhưng mình không có giết được cái pháp ác. Cái sự ác nó tồn tại. Con người ác không thích giết mà xong, nhưng mà họ chết rồi đâu phải người khác không ác đâu. Cái pháp ác nó còn. Vậy bây giờ mình dùng thì giờ của mình đi diệt kẻ ác và diệt pháp ác, mất thì giờ. Thôi bây giờ mình xiển cái thiện, cứ nói cái thiện, cứ xiển dương cái thiện, thì lâu ngày cái thiện nó phải có mặt và cái ác nó giảm. Nó không hết nhưng mà nó cũng phải giảm. Pháp Hòa thưa, mình không cần dẹp bóng tối, chỉ cần mở ánh sáng đèn thì bóng tối nó tự tan. Cho nên mình không có diệt được hết người cái sự ác trên đời này đâu. Mà con người ác giết nhiêu cho đủ, cuối cùng mình làm chuyện mất thời gian. Cứ lo giết người ác, diệt cái ác mà không lo xiển cái thiện. Mà nếu mình cứ lo xiển cái thiện thì cái thiện nó phải có mặt. Cho nên Pháp Hòa mới nói đại chúng, cái cách tu Pháp Hòa mỗi ngày nó bình thường vậy. Thí dụ như ai làm gì Pháp Hòa nói gì, Pháp Hòa không có nghĩ xa, nghĩ gần vậy thôi. Người ta nói vậy nghe vậy, mình nghĩ xa mình khổ, mình tự phải khoe nó chứ. Đừng có tưởng tu không phải dở đâu à. Nói một tôi hiểu mười á. Nhưng mà hiểu mười để khổ hay là hiểu mười để an lạc? Nếu hiểu mười để khổ, hiểu điều đó để làm gì? Cho nên á, đơn giản thôi. Khách tới thì mình tiếp, khách đi thì mình tiễn, khách chưa tới khỏi chờ. Thưa Thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện và mua cá phóng sanh. Nhưng có năm rồi bạn con nói muốn thả cá phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá trước rồi mới phóng sanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc, thả cá mà phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá, điều có đó có đúng trong đạo Phật không? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đạo Phật. Nhưng mà nó không phải là nó xấu, tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp, nó trở thành, nó tái sinh làm súc sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó, mình phóng sinh thôi, thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó, để cho nó lại may mắn là nó thoát được rồi, nó cũng siêu thoát cái kiếp, hoặc nó nghe, nó hiểu, nó ăn năn cái tội lỗi, nó hối hận, nó phát tâm, nó tiến hóa, điều đó tốt. Nhưng mà không cần thầy, mình làm cũng được. Ví dụ bây giờ, nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha. Ngày mai tôi cần 300 con chim nha. Mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt. Đúng nghĩa phóng sanh là thấy đâu thả đó, chứ không có dặn dò gì hết. Cái thứ hai, mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do. Các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện, cho nên đời này thọ thân không lành. Thôi thì ráng nương điều thiện, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương chánh pháp chuyển hóa tu hành, để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà trên dao dưới thớt của người khác. Nói vậy xong rồi tự tâm mình niệm Phật thả, nó mừng dữ lắm. Nó mừng dữ lắm. Nó nói bà này tụng kinh ít. Mình đem 200 con chim lên chùa, gặp ngay lúc chùa không có thầy. Thầy ổng đi đâu? Chờ hoài chờ quỷ. Thầy ổng về tới. Gì đó con? Dạ thầy chú nguyện giùm con. Ông nói để thầy vô thầy nghỉ ngơi một chút, uống nước rửa mặt đồ ra. Thầy phúng đâu mấy cái, thầy tụng đâu mấy câu, mở ra hết 10 con chết. Phóng sanh đâu chưa thấy mà 10 con nó ngủm củ tỏi rồi. Cho nên không cần làm việc đó. Không cần. Mình có tâm phóng sanh là cái tâm mình phải phóng khoáng. Mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình. Nè, tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe. Anh đó nha. Thế này thế kia. Rồi đó, ăn đi rồi đi. Cái của làm phước á, nó không bằng cái cách mình làm phước. Của cho đó, nó không bằng cái cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng lắm. Ngay khi mình là Phật tử trong chùa mà mình service cho Phật tử khác tới, ghi danh cho người ta dự khóa tu, dẫn người ta vô phòng để nhận phòng dự khóa tu, phát cho người ta cơm nước gì người ta dùng, tất nhất nhất phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước. Còn không á, việc thì thấy phước mà cách của mình làm hồi nó mất phước. Mình không làm cho người ta nhẹ nhàng mà còn làm cho người ta tăng trưởng cái bất thiện trong lòng. Tôi tưởng đâu á, trong chùa toàn là Bồ Tát công quả, ai tò ai nhờ đâu, tò ông Tiêu không, diện nhiên đại sĩ không, thế nó uổng đi. Cho nên của cho không bằng cách cho, của làm phước không bằng cách tạo phước. Mà muốn tạo phước á, xưa đại chúng Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè, nếu mình mở cái vòi nước có ào ào thì chuyện đó bình thường, không chừng á, mở lớn quá vì nghĩ nó dư nước á, mở mạnh nước nó văng. Nhưng hôm nào cái vòi nước mà nó không có nước, nó chỉ nhỏ rỉ rả đó, thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng, không văng giọt nào. Còn mình ỷ mình có nước lớn, mình mở một cái nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở một cái nước nó văng ra. Cẩn thận cái đó. Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ, cho nên việc làm của mình, hành động lời nói, mỗi mỗi đều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một Phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó cao lớn lắm, mở ra một cái nước nó văng tứ tung, ở trong chén cũng có nhưng mà rớt ra ngoài cũng rất nhiều. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con, dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ, tới giờ ngủ bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Ta có cái bài kệ đi ngồi thiền, vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Sau này các thầy mới đùa, các thầy chế lại là vào đi tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ, chữ nghỉ là dừng, dấu hỏi. Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ, mà muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta thường thường á, là ngủ mà không nghỉ. Ta kêu ngủ nghỉ mà, muốn ngủ là phải nghỉ, nghỉ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghỉ, không dừng. Dòng suy nghĩ vẫn chuyện tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được. Chứ ngủ nghỉ, muốn nghỉ, muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó, thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ, mà chúng ta gọi là gì nghỉ? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi. Thí dụ làm việc cả ngày, ta nói trời tôi làm việc không ngơi, nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá, mình ngơi một chút đi, ngồi xuống thở 5-3 phút thì khỏe làm tiếp. Ông Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát đó. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi, đi mãi mà không biết dừng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cho ở một cái bài khác ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai cấm mình phải làm gì, phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ sạc pin, chúng ta phải dừng ghim điện vô, đủ 8 tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như mà mình sạc pin mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút nhưng mà nó đầy, chưa có pin đầy. Mà sạc kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường sạc điện thoại, sạc cái gì là phải sạc đủ đến khi nó đầy. Chứ mình sạc nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin, còn không thì pin nó bị ảnh hưởng, nó chưa đầy mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập. Cái này là phải tập thôi, chứ còn không có cách nào. Mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, vì mình biết là mình có lo không hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail, mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi, chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa, đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức, đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó, thì mình biết rằng mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ, mà hãy ngủ chừng một chút mà mình dậy thì một tiếng hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập. Bạch thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề, kính mong thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất xuyển đề, ác pháp. Thưa đại chúng, chữ xuyển là chữ xiển mới đúng. Thật ra thì xuyển hay là xiển nó cũng không sao, vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xiển là gì, đề là gì, vì nó là chữ phiên âm. Giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai Á, vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia. Thấy không? Thì không thể dịch đó, mã là con ngựa, lai là nó giống giống, á là câm. Thấy không? Không thể dịch như vậy được. Chữ Mã Lai Á là tiếng phiên âm. Thấy không? Thành thử không thể, giống như chữ Mulagana mình âm lại là Mục Kiền Liên, thì không thể dịch mục là mắt, không, kiền là chắc, liên là hoa sen. Ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. Cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy. Vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược, bồn là cái chậu. Đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vào cái chậu cúng chữ Vu Lan Bồn. Không được, mình giảng như vậy là tội nghiệp cho Phật học. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana, mà chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược, chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ nhất xiển đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm, mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tín bất cụ, nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chữ nhất xiển đề đó đưa ra 10 nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp, vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất xiển đề. Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm. Phải không? Thấy người ta làm thiện, chẳng những không làm theo mà còn phỉ báng điều thiện của người đó, thì người đó là không còn cứu chữa. Tuy nhiên, với tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tín là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ, và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức. Vì vậy cho nên á, trong kinh mới có câu á, ở trên đời này á, có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á, mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu. Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm, hai là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm, tự mình xấu hổ. Quý tha là hổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xiển đề và giảm đi cái điều bất tín nơi họ. Cho nên đó, đối với nhất xiển đề, mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cỏi can cường vậy thôi, chứ mình không dám khinh họ. Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau, chắc gì mình đã tu tới bây giờ. Mà thậm chí bây giờ, ngay bây giờ mình là Phật tử nè, mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ, là thời kinh mình nó có khác đó. Tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có. Và nếu mình khổ một cái nữa, lên trả giá với Phật liền: Phật phù hộ con qua khỏi kỳ này, con ăn chay 3 tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử, không? Gọi là biết học Phật thuần thành đi. Nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. Cho nên đừng có phiền muộn quá. Khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương, đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ, mình không biết đó chứ, mình cứ nghĩ mình là người dễ thương, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết rằng người khác cũng, mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trời, này tu tiến. Rồi vậy nhất xiển đề ha. Nhất xiển đề á, à, để Pháp Hòa nhắc chữ này. Quý vị nhớ là chữ nhất xiển đề và chữ xiển đề nó khác nha. Chữ xiển đề là tên của một nhân vật. Đó, bà đó là dì của ngài Sa Nặc. Quý vị nhớ Sa Nặc không? Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó. Thì bà này là dì ruột của ngài Sa Nặc, cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó, thời gian sau thì bà này phạm trọng giới, cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xuất, tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử, tên là Xiển Đề. Còn nhất xiển đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ báng. Nhưng mà thường thì những người này là bây giờ khi họ đã bất tín, tính bất cụ, phỉ báng rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật Pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Kính chúc thầy sức khỏe, xin thầy hoan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Mani Bát Di Hồng. Câu này đi bắt ma. Thưa đại chúng, mà chữ Án Mani Bát Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Đây là một câu linh chú 6 chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là 6, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là 6 chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ án á, theo tiếng dịch á, gọi là quy mạng. Án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng án bệ sắc thệ, án a na lệ, án tất điện đô mạng, án chiếc lệ chủ lệ, thì chữ án là một câu dẫn âm. Cũng giống như mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó, hò dẫn âm đó. Đố anh con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tựa nhỏ bắp chân, áo chàng qua gấm đắt tiền. Hò ơi vậy nó dẫn âm. Áo chàng qua gấm đắt tiền, ban ngày nhiều vợ tôi ở riêng một mình. Rồi cái anh ảnh nghe hò đố ảnh vậy, đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ. À, con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, hò con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tựa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày hai ba giờ. Hò ban ngày hai ba giờ, tôi ở riêng một mình. Chữ án là quy mạng. Chữ mani là một viên ngọc quý, mà ngọc này nó có đủ khả năng nó lấm tất cả mọi cái cặn bã. Thí dụ như một ly nước đang đục, thả cái mani đó vô là nó lắng là liền, được dịch là ly cấu. Cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa đó, Bồ Tát. Án là dẫn âm, mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là án mani bát di hồng. Chứ khi mình đọc cái câu lên đó là để muốn nhắc mình sống với tâm bồ đề trong sáng. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Thì có một bà cụ đó, bà tụng án mani bát mi beo. Án mani bát mi beo. Ông thầy cũng nghe bà tụng án mani bát mi beo, ông tới ông nói trời ơi bà tụng trật rồi. Người ta là hùm mà sao bà tụng béo. Hùm béo. Bà kia án mani bát di hùm. Ông bà cụ tụng án mani bát di béo. Ông thầy đi ngang á, thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng, thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi án mani bát di béo. Thì ông này mới nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi, cái câu là án mani bát di hồng di hùm á. Bà ông nói xong rồi bà già đau khổ, tu mấy chục năm niệm mấy chục năm ai nhờ mình niệm trật. Thì khi mình niệm trật như vậy bà buồn, cái bà niệm đúng trở lại. Ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó, quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông già thấy cái thầy thấy cái lỗi của mình. Hùm hay beo gì không quan trọng, mà quan trọng tâm bà thành. Mấy chục năm nay bà thành tâm, bà tụng beo vẫn phát ánh sáng. Mình ở đâu chen vô nói hùm, làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại, Tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó. Bà tụng hùm, à bà tụng beo mới đúng. Thôi bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án lam hay là úm lam cũng giống nhau, bởi vì từ chữ Phạn úm ram. Úm ram thì mình đọc, có người đọc là án lam, có người đọc là úm lam. Chữ sáp ha có khi đọc là tóa ha, xóa ha, ta bà ha, té bà ho gì. Quý vị biết cái bài, quý vị biết cái bài chú Thánh Vô Lượng quyết định quang minh chân ngôn. Cái bài chú đó, đó hồi xưa đó nha, là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là án nại ma ba cát ngõ đế a ba ra mật đạp a u rị a nạp tô tức đệ thiệt chấp đạp điệp ta ra tệ giả đắc tháp cà đặc giả a ra đế. Ở trong 10 bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á, mà cái bài đó là xưa không tụng vậy, ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu. Án nệ mô bò cót ngò ti o o lai mì thang tô mì ti chim chìm thang điệp to lao tò gia thắt thắt kia thật gia thang giúp thang gió. Rồi cái câu cuối cùng là tô bò kho. Hồi xưa tao đọc vậy, nhưng mà giờ tô bò ho tó bò ho. Thì nó cũng là chữ phiên phiên âm. Cho nên án lam, úng ram gì cũng là chữ phiên âm. Hay là ngay mình tụng thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, có chỗ là tâm đà ra ni. Thế mình sẽ thắc mắc, ủa tụng tâm đà la ni đúng hay là đà ra ni đúng? Nó là chữ phiên âm. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn đà ra ni, nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là Dharani, thì mình đọc lại là Dharani, nó gần hơn là chữ Đà La Ni. Được hết, không sao hết. Thì Pháp Hòa kể thêm chút vậy để đại lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu. Nó I don't know what you say, it's not my language. Nhiều khi con làm việc sai, như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Trời ơi, ai mà thành thật dữ vậy. Con cảm thấy hối tiếc, ăn năn khó chịu, làm sao cho ý nghĩ bình yên. Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ gì. Đưa quên đưa mà lỡ hà quên thùng đưa đâu, đưa em. Ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật bao giờ, cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỷ cho con biết chút ít nghe. Biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ là muốn lên cõi cái cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật. Nó thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm. Vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chuyện tầm bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật nhưng mà người ta không nghĩ ác, người ta không làm ác, người ta không sống ác, thì người đó giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho nên ngay bây giờ quý vị cũng cứ, mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày niệm Phật giống mình mới gọi người đó tu. Chưa chắc. Tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu. Mình nếu mà mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ, chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng em thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của Hóa Hòa đó. Hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe, làm biến niệm cái chà anh đầu không. Mình niệm Phật rất là nhiều, Mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng, người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản nói chị hoan hỷ, chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình. Được rồi, đứng bên kia. Hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất lạ ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. À, không phải một việc, Pháp Hoài ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống, thì mình biết cái người đó tu hay không á, là cái cách nói chuyện, cách sống của họ, chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị xuất gia mà mình, cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là đi, đứng, nằm, ngồi. Nói năng hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha. Ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là việc làm xấu. Ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bị thọc, thọc bị gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hằng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục. Còn nếu về mặt giữ giới của mình đó, hai phần. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm. Ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó, không giết người hại vật đi, nói rõ là không giết người hại vật. Mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chữ chỉ là dừng, hãy giữ gìn cái sự dừng không làm, đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm, đó là bố thí giúp người. Mình không cần nói gì hết, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới. Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm. Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Vâng, và ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế. Đủ tất cả các loại giới thì giới nào cũng gom thành là giới thể. Là thể của giới, thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác. Thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới tướng, là cái tướng của người giữ giới. Cho nên á, ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh, thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật. Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh, nhưng mà tôi không nói ác cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ, nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt. Ví dụ thuộc những câu ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thành nữa tăng được cái điều thiện, nó vẫn lợi cho tâm thức của mình.
Sau đây con xin thầy hoan hỷ giảng cho con biết tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái. Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại, trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi, chứ không phải là sau này mới có. Bình voi họ cũng thờ, cục đá họ cũng thờ, con khỉ họ cũng thờ. Cho nên có những người, người ta tin
con khỉ là thần, là thủy tổ của loài người, cho nên họ thờ khỉ và họ không cho ai giết khỉ. Và quý vị đi đến có những khu vực các khỉ nó tràn lan luôn, mình đang ngồi là nó nhào ra, phải không? Vì người ta thờ khỉ. Cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá chừng nhiều đạo, chứ không phải là sau này.
Còn á, Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thưa đại chúng, đạo Phật hoàn toàn bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ do Hồi giáo lúc vào khoảng thế kỷ thứ 12. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ, bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo. Thậm chí cái trường Phật học, trường đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ, đó là trường đại học Nalanda. Thời đó có hơn 10.000 tu sĩ, họ vô họ giết không còn một người. 10.000 tu sĩ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở tại viện đại học Nalanda đó, kho lúa và kho sắt họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng. Nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm, mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy. Và người ta còn nói đó, máu mà của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái gạch xây vào thời đó, mà nó chảy lâu lâu nó còn rỉ ra, một thời gian sau mới hết. 10.000 người chứ đâu phải ít. Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ đó là chùa đã bị mất đất, tại vì ngày xưa là cả 40 mẫu, bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm, chỉ còn một khoảnh những cái building mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở. Bây giờ mình đi, người ta vẫn chỉ cho mình thấy từng giường từng phòng của các thầy. Mà ngài Huyền Trang, một vị pháp sư của Trung Hoa đó, đã đi qua Ấn Độ, đã tu học vào thế kỷ thứ 6, và ngài đã ở tại viện đại học Nalanda đó 10 năm để mà học, và trở thành một luận sư nổi tiếng vào thời đó. Sau khi trở về Trường An, ngài có viết là một quyển kể lại suốt đoạn đường đi của ngài. Cái quyển đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực là Ấn Độ, ký là ghi lại. Đại đường tức là nói cái triều đại ngài đi đó, Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái quyển đó ngài đã ghi lại hết tất cả những quốc gia lớn nhỏ mà ngài đi qua. Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước, và đặc biệt là ngài đã ghi lại những thánh tích của đất Đức Phật. Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, Hồi giáo đập phá chùa chiền, và tất cả tượng Phật được chôn vùi ở trong một cái đống gạch vụn suốt 5 thế kỷ, là 500 năm. Đến khi thế kỷ thứ 18, có một học giả người Anh, ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật, thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang mà tìm lại được những thánh tích. Bởi vì ngài Huyền Trang ghi rất rõ, và thậm chí có những người, người ta luận như thế này, người ta nói rằng ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, ngài Huyền Trang không phải là một nhà địa lý học nhưng ngài đã đo đạc, ngài đã ghi lại những cái thước tất, những cái địa dư khoảng cách rất là chính xác. Và nhờ đó mà các nhà khảo cổ học nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm lại những thánh tích của Phật. Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn đó, ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn, vậy mà sau này khai quật lên hết. Thì đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 500 năm. Và lúc đó, cái thời đó là nhờ một người, một vị vua tên là vua A Dục. Và vua này trước kia là một vị vua rất là ác, đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và khi mà ông đã phát tâm ngộ đạo bởi giáo lý của Đức Phật, và ông đã phát nguyện trở thành một vị vua mà hộ trì cho Phật Pháp, và ông đã cúng dường hai người con cho đạo Phật, đó là một thái tử và một công chúa. Và hai người đó đã mang đạo Phật đi qua Tích Lan, đi qua Tích Lan. Và chính cô công chúa con của vua A Dục đã mang cây bồ đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó, chiết một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng. Và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan. Và sau này khi đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ, thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan chiết lại một cây bồ đề ở tại Tích Lan, mang trở về Ấn Độ trở lại. Và hiện nay cây đó đang trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có khái niệm một chút về lịch sử, thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ, và bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo. Nhưng mà quý vị thấy đạo Phật chưa bao giờ trả thù, phục hận để mà gọi là lấy lại cái tín đồ của đạo Phật. Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý, vì vị giáo chủ của mình. Và đó là cái điều đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ, mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta để người ta sống tốt, chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ, xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó. Cho nên đạo Phật không làm điều đó. Mà quý vị biết bây giờ nếu mà vị nào mà đi về phía Nam Ấn Độ, thì quý vị sẽ đi thăm một cái vùng núi mà tu viện chùa chiền được đục ở trong một cái dãy núi đó, mà nó cũng đã bị hoang phế cả suốt mấy trăm năm. Khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa, thì bắt đầu cỏ cây nó mọc tùm. Và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị, quý vị nhớ cái thời gian đó, thì có một ông đại tướng đi săn. Trong khi mà ông rượt một con thú đi săn, thì con thú đã lủi vô cái rừng đó, ông rượt theo. Thì không ngờ khi ông đi sâu vào trong cái đám rừng đó, ông khám phá ra phía sau cái rạng rừng này là một dãy núi hùng vĩ, chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó. Và ngày nay nguyên cái dãy đó đã trở thành ra một cái trung tâm để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương. Và mình đến đó mình mới thấy đảnh lễ một công trình đục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa ở phía Nam Ấn Độ. Và chúng ta cũng biết rằng đạo nghĩa là chân lý, mà chân lý thì nó không hạn hẹp. Ở nơi nào có con người, nơi nào mà con người, nơi nào có con người, nơi nào có chúng sinh, mà chúng sinh nơi đó khát ngưỡng hòa bình, khát ngưỡng bình an, trí tuệ, nơi đó có đạo Phật, chân lý. Bởi đạo là chân lý. Cho nên bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp trong Ấn Độ nữa, mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu? Đi khắp mọi nơi, mọi chốn. Bởi vì nơi nào con người cần chân lý, con người cần đạo lý để sống, thì nơi đó có đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại duy nhất, mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình đối với người thầy. Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó. Và quý vị thấy ví dụ như ngày nay, cái pháp môn thiền tập người Mỹ rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ đang rất là sống trong cái thời đại khủng hoảng và rất dễ bị stress, dễ bị depress. Và thiền tịnh, thiền quán là một pháp môn, pháp tu tập luyện tâm. Mà khi tâm con người bình an rồi thì cuộc sống con người nó mới bình an theo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đạo không còn ở trong một phạm vi, một đất nước mà như chúng ta nghĩ. Một vị tổ Việt Nam mình á, ngài có cái câu như thế này: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nơi nào có chúng sinh mà còn ham thích tu tập thì nơi đó đều có ánh sáng của chân lý tới hết. Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi, ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi. Và có một thầy, và với Pháp Hòa đây trong tương lai sẽ đi về ở bên Phi Châu thăm và làm từ thiện ở đó. Vì thầy đã đi trước rồi, và thầy đã hứa với Pháp Hòa là khi nào Pháp Hòa ready rồi thì thầy sẽ hướng dẫn đi ở Phi Châu làm từ thiện. Mình đi Á, Á Châu đi rồi, Mỹ Châu đi rồi, Úc Châu đi rồi, Âu Châu đi rồi, giờ còn Phi Châu thôi. Năm Châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Bây giờ 4 Châu mình đi, còn thiếu Phi Châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? 5 màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. Và 5 cái màu đó còn tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật, là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không giường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc hút sắc. Nếu mà 5 Châu này giữ được 5 cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an. Cho nên có 5 cái nhỏ ở dưới. 5 cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng. Đại đồng, sự hòa thuận, sự hợp tác. Và quý vị thấy 5 cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không? Không, nó hoàn toàn cho con người. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người vẫn phải giữ 5 cái này. Bởi vì nếu không thì con người tàn sát lẫn nhau. Vì vậy cho nên giới sát sanh. Con người còn gian tham trộm cắp, con người còn sống mà không có giữ cái lòng thủy chung với nhau, con người còn lường gạt dối trá nhau, con người còn uống rượu, làm những đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình, thì lấy cái này chúng ta cần làm. Và không phải thời Phật, thời nào con người cũng phải giữ. 2000 mấy trăm năm trước giới này đã được truyền đi rồi, bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì 5 giới này phải được càng phát triển sự tu tập, để con người làm sao sống một cuộc đời lành thiện. Mà cái thế giới là gia đình của mình, cái tiểu thế giới mà nó yên thì đại thế giới nó mới yên được. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha, bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái rồi nguyên cái bếp nó mất vui liền. Nó đơn giản vậy thôi. Một tiểu thế giới mà không an thì đại thế giới này nó ảnh hưởng. Bữa nào mà vô gặp thầy rì mà thầy không vui coi mình cũng phải khép nép một chút chứ, phải không? Bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi má con im ru hết. Một người mà không an thì cả nhiều người không an. Cho nên á, cái câu mà nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương là vậy đó. Một người làm phước, ngàn người hưởng. Một hoa mà nở là cả ngàn hoa nó đều được hương lây. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng. Quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp, chìa điều hành, làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không? Mình hưởng. Một người tác phước, người ngàn người hưởng nè. Nếu mà trước khi cái khóa tu này á, là cái này không có, nhờ có khóa tu này mà cái này mới có. Bây giờ một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè, bác làm giai chánh mấy vị kia phụ, thấy không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật hộ trì. Một người mà đề xướng làm việc thiện, phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng. Bạch Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con. Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ qua những bài pháp của Phật chỉ dạy như tứ niệm xứ, bát chánh đạo. Chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta và giải thoát được luân hồi sinh tử. Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này. Câu hỏi của chúng con là: nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không, hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tin vào thần thánh không, và con đường chạm đến chân lý xa hơn? Dạ thưa, câu hỏi rất là hay. Đại ý là vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực, còn nếu như là phương tiện, tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng rồi xây chùa đúc tượng vậy đó, mà cứ gọi là phương tiện mà làm hoài như vậy đó, thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh mà xa với chân lý không? Nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác, còn mình làm mà có thứ lớp, có bài bản thì nó khác. Phong và ví dụ, ai cũng biết ăn để sống, có ăn là được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thấy ra ai ăn ăn thì nó khác à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong, chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng, cái dĩa nó khác không? Cũng là nó đó, nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác, phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu, thức ăn này nó càng khác nữa. Cũng như thế, nếu chúng ta làm chùa, làm tượng, hay là thậm chí in kinh, làm việc phương tiện, chỉ làm cho có, thì những Phật tử cúng dường được cái phần phước nhưng mà chưa đủ phần trí, gọi là phần huệ. Chúng ta tu là phước huệ song tu mà. Phước á, là chúng ta bố thí tạo những cái phước lành, còn huệ là chúng ta hiểu biết cái việc chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nó đòi hỏi cái người tạo phước hay là cái người đề xướng làm phước, nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, mình đi cho người nghèo là làm phước đó, kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo. Nhưng khi mình đến đó đó, một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên. Đối với người nghèo, thứ nhất phải ráng tu tập để đời này mình chuyển cái khổ do thiếu phước nghèo, đồng thời chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ, và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình, đừng khinh chê dù cái đó nó nhỏ, nó ít hay là nó chưa có được tốt. Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có. Bây giờ có nhiều khi Việt Kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại, nó Việt Kiều mà keo. Thử ra quý vị thấy á, nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa. Để bài hoài thuyết pháp của cái vị đó phải thuyết cho người nghèo, xong xoay qua người giàu. Đời này quý vị có ăn, có mặc, có dư là quý vị dư phước. Mà quý vị đang làm việc này là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước, phước phước không hết. Cho nên ăn thua mình. Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho mà mình ồn ào, mình làm cho nó có hình tướng, chụp hình, quay phim để kêu gọi người khác mà thiếu đi cái sự nhắc nhở của giữa người nghèo lẫn người giàu, thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước mà mình thiếu đi cái phần huệ. Thưa đại chúng, người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ, phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ, mà sử dụng cái thân này đúng là phước huệ song tu. Ví dụ như mình có cái thân tốt khỏe nè, không biết sử dụng nó, mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sách gì làm cho cái thân này bệnh, thì cái đó là mình có phước mà không biết hưởng, thì mình lấy, mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lại Quan Âm, hay là đúc tượng Quan Âm, hay là bất cứ tượng Phật Bồ Tát này, không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh, mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện Bồ Tát vào trong tâm khảm của mỗi người. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện, đại nguyện, Phổ Hiền là hành động độ đời, Di Lặc là hoan hỷ, Đại Thế Chí là hùng lực, Văn Thù là trí tuệ. Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập. Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa. Thưa đại chúng, không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng. Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng để người ta hỏi. Có một ví dụ, ví dụ như bây giờ chùa làm tượng Quan Âm này, như Đức Quan Âm đây. Bây giờ Đức Quan Âm này á, tay bắt ấn, tay cầm bình tịnh thủy, thì có thể một Phật tử nào đi ngang ta nói: thưa thầy, tại sao Đức Quan Âm cầm cái bình nước đó? Thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì. Hay là người chùa làm những cái tượng La Hớn, rồi có những cái tượng La Hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta, thì có cơ hội. Thí dụ như nè, có một vị Bồ Tát La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ, ông quấy lỗ tai nè, cho nên cái tượng ổng quấy lỗ tai. Thế thì mình đi ngang mình mới hỏi: thầy, sao Khoái Nhĩ là cái gì? Là Khoái Nhĩ là giấy lỗ tai sướng. Hỏi sao vậy? Tại vì chúng sanh mình á, nghe nhưng mà thường là nghe là phát bực. Còn bây giờ ông La Hán này, ông nhắc mình á, ai nói cái gì mình cứ nghe, mà nghe mà có những điều không đúng. Nếu mà nghe điều không đúng cũng có gì bực, tại nó không đúng mà bực cái gì. Còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗ dở, người ta nói đúng mà mắc gì bực. Phải cảm ơn. Thành thử ra câu nào cũng Khoái Nhĩ hết, gọi là La Hớn Khoái Nhĩ. Thành thử ra tùy theo. Rồi thí dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng, bây giờ mình để những cái tượng, ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn, nhưng mình không có phương tiện cúng, thì người ta cũng sẽ hỏi rằng, nhưng mà nhờ có cái đó, người ta hỏi: ủa tại sao mình phải cúng đèn? Lúc đó mình mới giải thích: đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Dược sư là ý niệm muốn chữa bệnh, mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó, để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, mình tới mình hỏi: ủa chị, anh đang nhức đầu à? Dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ, sẵn túi tôi có Tylenol đây. Thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh, phải không? Hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh, cái thuốc đó. Thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ở đây, nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? Là phương pháp tiện lợi, gọi là phương tiện. Cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. Nhưng mà trong phương tiện, nó chuyên chở được cái cứu cánh, nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái ý mà mình muốn nói. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực, chứ không thể phương tiện vượt bực. Có một ví dụ, ngày nay chúng ta cho những Phật tử đắp cái y nâu là phương tiện để khuyến khích, nhưng mà tới đó thôi, không thể hơn được. Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả cư sĩ Phật tử còn tóc mặc luôn cái áo vàng thì các vị không có cái tâm khát ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó thì cái sự tiến bộ của mình không thể xa hơn. Cho nên mặc được cái áo nâu rồi, y nâu rồi, trời tôi thích cái áo vàng, à anh muốn áo vàng anh phải phủi tóc đi xuất gia anh mới được cái đó. Còn nếu mà mình cho đại trà thì thôi, tôi đâu cần thiết phải đi làm cái chuyện đó làm chi. Thành thử ra phương tiện là phương tiện, nhưng mà không thể vượt phương tiện, bởi vì cái nào nó cũng có chừng mực. Cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á, ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu, các sư cô mặc áo lam, cư sĩ Phật tử mặc áo lam, cư sĩ không mặc áo nâu. Mà nếu mà các, ngay cả các sư cô, bây giờ các vị thấy sư cô ha, sư cô là những vị mà từ mới thọ giới cho tới 20 tuổi hạ, đâu có dám mặc cái áo tràng nâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc, vì cái áo tràng nâu nè, cái này đây, bên ni á, là từ ni sư trở lên, còn bên tăng là tất cả thầy tỳ kheo. Chứ các vị mới đi tu mà là một sa di cũng không mặc áo nâu. Mặc áo nâu mà áo nhật bình nâu, để người ta nhìn vô người ta biết. Và ví dụ như bây giờ sư cô mặc áo nâu thì các thầy nhìn vô hoặc tử nhìn cũng không phân biệt được ai tăng ai ni. Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì nó cũng giống giống vậy. Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam cũng quy định những cái lễ pháp phục dành cho tu sĩ, đó là phương tiện. Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi, ai muốn mặc gì mặc, nhưng mà nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được. Cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và cứu cánh. Không, mà ví dụ như ở xứ Mỹ này mình cũng phải du di với con cái mình hơn ở Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có thể nào mà vượt hơn được, tới đó thôi. Chứ nếu mà đứa con đó mà nó muốn hơn thì cái đó là tùy ý nó, chứ mình không thể chấp nhận và không thể dạy nó cái điều đó được.